Nhã Ca, Hồi Ký, Giải Khăn Sô cho Huế. Chúng tôi chạy qua mấy cánh đồng bò không ngập nước, qua vài khoảng đất trống, trồng cây cọ, mọc hoang vu, thì dẫn tới một xóm nhỏ. Vài mái nhà thưa thớt ven đường, Thải mừng rỡ kêu lên, có quân đội mình đóng đấy rồi thế. Thấp thoảng sau đoàn người chạy loạn, tôi nhận ra bóng một vài quân nhân đang đeo súng đứng lấp ló trước một cổng rào. Thôi, thế là thoát nạn, chúng tôi đã đến vùng bình yên. Mà tôi trong một cái quảng chạy ra, mà đây nì, mà đây nì. Thải kéo tôi vào hàng hiên của cái quảng. Quảng bò không, ở giữa quảng một cái hầm cát to tượng choạng hết cả gian nhà. Bên cạnh chiếc quảng là một cái nhà gạch bò không, lính Mỹ, lính Việt đang gác ở đó. Người lính Mỹ và anh lính Cộng Hòa đi soạt dậy từng người. Tôi cũng không nhớ cái thẻ căn cước để ở đâu nữa, nhưng rồi cũng tìm ra. Vợ bé đặt gánh xuống, ngồi ôm đứa con nhỏ thở dốc. Thôi, thế là sống rồi, sống rồi. Nhưng Thải và bé vẫn có vẻ é dè lắm. Một toán người dừng lại ở quán, họ khiến theo một người đàn bà bị thương, đang phá túng cả nửa mảnh ngực, chỉ còn thoi thóp thở. Mấy anh lính chạy tới, rồi một người Mỹ khác chạy tới, giờ chỉ khắn đập kín người đàn bà lắc đầu. Tuy nhiên, người Mỹ cũng vội vã đi trở ra, nói cho xe chở. Mấy người lính Mỹ khác lắc đầu, đưa tay ra dấu tuyệt vọng. Chiếc xe bò chở hai người bị thương cũng đã tới nơi. Một người đã chết, một người còn ngắt ngoại. Người đàn bà vật mình vật mậy khóc lóc. Bà ôm lấy xác chết, bà bò lê dưới đất. Ông ơi là ông ơi! Con chết, cháu chết, tôi còn cả mình ông cũng bỏ tôi mà ông đi rồi, ông ơi. Người đàn bà cùng đẩy xe bò với người kia cũng khóc. Ông kia, ông ơi, ông khoan chết, ông chết rắn cho đành, ông ơi. Bà ta mờ chiếu, sờ tay vào đầu người hấp hối, mở bánh đôi mắt lờ đờ đã khép kỉnh cứng lại. Đừng, đừng mà ông ơi, ông đừng có bỏ tôi, ông nè. Hai tiếng khóc, một của người tuyệt vọng, một của người còn bám lại chục hy vọng mong manh bật lên. Người này cổ gào lớn hơn người kia. Cuối cùng thì một trong hai người đàn bà chạy tới, cầm tay một trong mấy người lính đứng coi, cùng mấy người Mỹ, lạy lục. Nhận lại anh mừng ơn, chở chồng túi xuống dưới phụ bài. Không có xe, xe mố mà chạy quá đông, dưới nó họ bắn liền, chịu. Ông ơi, cứu giùm chồng tôi, ông ơi. Bà ta lại nắm tay một người Mỹ lắc đầu, Thải cũng lăng xăng. Hay là có thuộc chi đem địch vết thương cho họ, may ra. Người lĩnh người Việt như đã quen với không khí này lâu lắm. Ôi trời, công cốc, không kịp mố mà làm. Thì kệ, mà mần chí mà có thuốc tiếng lục ní thì cũng chịu. Người đàn bà số người Mỹ ra, rồi chạy lại chiếc xe, và dỡ chiếc chiếu, rồi trợn mắt, nghiện răng, và ngã vật xuống. Thôi rồi, bà dập đầu xuống đất, bà đập tay xuống đất, bà ngẩng mặt lên cờ trên trời. Trời cao, đất dày nì, chồng tôi, trời cao, đất dày nì, chồng tôi, ông ơi là ông ơi. Bà lăn lộn, rồi bà lại chồm dậy. Thôi đi đi, mù tứ, mình lại lên thành phố lại. Người đàn bà nọ đang khóc lóc ngất tí, nghe tiếng gọi láo dòng nước mắt. Đi lên phố hỉ, đi lên trên nợ, chạy trốn với nhà với cửa, với chồng với con luôn, sống bằng chí nữa, ở trời. Mọi người đổ lại khuyến cán, nhưng không làm sao lấy chuyện được lòng hai người đàn bà đã tuyệt vọng đến cùng cực. Họ nhìn về phía súng nổ, phía lửa cháy, chỉ tái lá hết. Chạy hết đi, tôi cầm gan tiệm gục rồi đây, trời ơi là trời. Đi đi, họ không có thương mình mô,
ai mà thương mình Lục Ní à trời.
Ông trời cũng đã đồng lòng sụt sùi, những hạt mưa bay lất phất, bầu trời màu chì đã chảy nước. Hai người đàn bà vừa đẩy xe trở lại thành phố vừa khóc lóc. Họ không nhìn lui, nhưng tiếng khóc của họ còn quyện mại trong làn mưa, trong không khí cắn tràn buồn thảm. Chiếc xe bò xá dần, hai bọn người ì ạch đẩy xe nhỏ dần trên đường dài, tiện mại với vùng lửa đạn. Một người lĩnh nói theo. Mấy người đó đang điền mất rồi á. Không ai phê bình gì nữa. Hai người đàn ông khiến cậy cạn có người bị thương chờ khỏi một người lĩnh. Trong làng có trạm cứu thương không? Chở vô đi, có dân dễ trong nớ. Hai người đàn ông nhồi già đứng dậy khiến cạn đi. Một đứa nhỏ chài lụp xụp theo sau. Một người đàn ông nói theo. Mai, đi đi chảo. Thằng nhỏ không trả lời, nó cầm củi chạy, một dòng đàn bà lại cất lên. Chắc là con của người đàn bà đó tè. Tội quá, thằng nhỏ nó chưa biết gì hết, tội ghê tè. Thải hợp cả gia đình lại bàn chuyện ăn ở, vợ chồng bé nói sẽ đi bộ xuống Phù Lương, nhưng Thải ngắn lại, trời chiều rồi, đi cũng không còn kịp nữa. Đoàn người dừng chân bên quảng cũng đã tàn mát vào trong xóm hết. Tôi hỏi Thải đấy là đâu? Thải nói vô trống một chút nữa là thôn Thụy Dương Hà. Vợ chồng bé điều đình với chủ quán xin ở đậu một hôm. Người chủ quán nói, ở đấy thì nằm ngoài hè, chợ trong hầm chật hết rồi. Bé sực nhở có người quen. Thải nói, em cũng có người quen. Thôi thì mình chia ra làm hai để bớt phiền họ phần nào. Thải có ông cầu, ông ánh của mẹ. Vậy là mạ tối, chủ tối với Thải tạch ra để đến nhà cậu giáo. Vừa thấy mặt chúng tối, cậu giáo đã chạy ào ra. Trời đất ơi, rắn chạy được về dự ní rồi. Nam mô A Di Đà Phật, phước đức may mắn quá. Vô đấy là chị. Mạ tối bật khóc. Tưởng chết hết rồi, chợ mố nữa, anh ơi, chuyện ní là hết rồi. Ôi, còn người là được rồi. Chị vô đấy đã. Tôi lại hỏi, cậu, dự ní có yên không? Ôi, có chi mà không yên. Mấy bữa ní, họ về dự ní, bị cớ máng mố mà nổi cho hết. Họ chạy ngang đấy, rồi họ về Phù Lương hết. Về dự Phù Lương, Phù Bài nghe yên lắm. Mà tôi lại đổi ý. Hay là, mình về Phù Lương? Thải can, không được. Phải ở đấy để do tin tức của anh Lễ, mừng rắn cũng có người ở Từ Đàm về, họ về tới là mình trận hỏi thắm liền. Bác để đó cho con. Chúng tôi vừa ngồi yến ở bộ phạn, thì bỗng có tiếng nổ ịt long trời lở đất. Không ai bảo ai, mà tôi, chủ tôi và Thải cùng nhào xuống đất. Nhưng kìa, mọi người vẫn ngồi im. Cậu giáo lại cười. Chí rửa, trên đồi họ bắn đi đỏ mơ. Tôi chợt hiểu. Ngọn núi phía trống ở bên kia đường là nơi đặt đài bác bắn vào thành phố. Những quả đài bác bắn đi ở đấy đã gây bao nhiêu chết chóc ở trong thành phố kia. Nhưng tôi cũng hiểu là không còn làm thế nào hướng được. Tôi leo lên phản gỗ ngồi mà vẫn chưa hết rúng. Một vài tiếng súng lẹ tẹ trong xóm, cậu giáo nói dân về đi tuần họ bắn. Tôi hỏi ở đấy việc cộng có về tới nơi không? Mợ giáo trả lời, đêm thì họ về hoài mà kệ họ, mình ở trong nhà, đêm đừng gặp mở cửa, họ đi ngoài vườn kệ họ. Họ có xóa không mợ? Ở xóm dưới thì họ có về bắt, ở đấy thì không, đấy gần đồn, có lĩnh gác mà sợ chí. Nhưng cậu giáo lại cẩn thận hơn. Kệ ra thì mình cũng phải để tắm chứ. Đếm thì tuyệt đối đừng có nói chuyện, đừng có cựa mình chí hết, họ vố đó. Thải đề nghị đào thêm hầm. Tối hôm đó, mọi người lắng sáng sửa lại hầm, nhà dựng được thêm một cái hầm nội nữa. Trời chạng vạng là cậu giáo bắt mọi người không được ra sân hay lấp ló ngoài cửa. Ngoài đường không còn một bóng người đi lại, kể cả lĩnh Việt và Mỹ cũng rút vào trong nơi an toàn.
Tôi bỗng linh cảm như sắp có chuyện gì xảy ra, vừa cảnh yên lặng như đang lặng lòng, chờ đợi một chuyện gì đó. Những đêm đầu tiên ngủ ở Thùy Dương Hạ, không có chuyện gì xảy ra hết. Sáng sớm hôm sau, ngủ dậy, tôi nghe tiếng chim hót. Tôi lần ra sân rửa mặt rút miệng, rồi cùng với người con dấu của cầu giáo đi ra ngõ coi tình hình. Mọi sinh hoạt vẫn bình thường, trước cửa nhà, bên kia đường, nơi đình, chợ vẫn đóng, nhưng sự đóng đúc có một vẻ gì khác thường. Lại kẹo tối sang phía chợ, nơi hàng bạn chảo lòng, người đứng, người ngồi, họ ăn uống xô bồ. Bên cạnh đoàn người đang ngồi đang đứng đó, có những đống đồ cáo ngất, những thủng giống, hình như họ mới tạm cứ về sáng nay. Tôi lại hỏi thăm, nhưng ai cũng chỉ biết chuyện của người đó. Nhiều người ở Án Cựu, nhiều người ở tầng dốc cầu Nam Giáo, nhưng họ cũng chả cho tôi biết gì hơn, ngoài những tin tức đã nhận được. Một người nói cho tôi biết là ở trên kia còn rất nhiều người bị thương, lại kẹo tôi bảo lên coi. Cô nàng chưa bị chạy loạn từ hôm Tết đến chứ, ở Thùy Dương Hà yên ổn quá, chả biết sợ là gì. Nhưng tôi thì khác. Một tiếng súng, một tiếng đồng lạ cũng làm tôi giật mình. Mà tôi đứng ở trong sân, thấy chúng tôi đi xa, thì gọi lại, bảo đừng có đi. Tôi nói vài câu cho mà tôi an tâm, câu mà mà tôi bằng lòng nhất, là khi tôi nói, máy ra ở trên đó, có người ở Từ Đàm về. Trời vẫn mưa bay, nếu không phải chạy loạn, những ngày đầu xuống mưa phùn thế này thật tuyệt diệu. Nhưng lúc này tôi không còn đủ sức để ngắm phong cảnh nữa. Những đoàn người từ Huế tàn cứ về vẫn là cảnh chỉnh đập vào mắt tôi. Tôi nôn nao, gặp ai cũng hỏi thăm, dù biết là những câu trả lời của họ giọng nháo hết. Bác ở mố về? Ở An Cựu, ở Bến Ngư, ở cầu Nam Giao. Chính đó ra rắn rồi chị, rồi mẹ, rồi bác, rồi anh. Tan nát hết rồi. Câu nói chạy vút theo những bước chân, đoàn người nào cũng vừa đi vừa chạy như sợ tiếng súng sẽ theo kịp, lại kẹo tai tôi. Thôi đi chị tè, hỏi ai cũng nói như nhau hết. Tôi đi theo lại, những hệ gặp là hỏi, kẻ trả lời, kẻ không buồn mở miệng, kệ. Tôi như nhiệm một thói quen khó bỏ, và dù những câu trả lời rất giống nhau, và mỗi lần nghe tôi vẫn còn bỡ ngỡ, la lùng, như khám phá thế một điều lạ nữa. Chúng tôi đi qua một khoảng đất trống, cái quảng nhỏ và khu đồn binh hiện ra. Ở đấy thật là một cảnh hỗn độn, người nằm người ngồi lá liệt bên đường, trong sân, trước quảng. Mấy anh lĩnh, mấy anh dân về lắng sáng soạt dậy người này, hỏi thăm người nọ, mấy người Mỹ đứng ngắm đoàn người. Rồi nhé răng cười, chả hợp tình hợp cảnh chút nào. Những người bị thương được sắp xếp ở một nơi và đã có mấy y tá trong vùng ra bắn bỏ. Hỏi thăm mới biết là đoàn người này từ nhiều nơi đổ về. Họ cho biết cầu Tràng Tiền đã sập, cầu Án Cựu cũng đã sập. Có người ở bến phố thoát được nhờ mạo hiểm đi đò. Mỗi chuyến đò chở một người sáng sống phải trả trên 5.000 đồng.